Nhưng mà thưa đại chúng, thưa huynh đệ, mình tất cả mà chẳng giữ, nó dễ hay là nó khó? À thì bây giờ đây là cái chuyện đáng nói của mình. Nãy giờ là nói chuyện của kinh phải không, của lời kệ tổ sư. Thì bây giờ về lại chuyện mình này, tại sao mà mình biết là không nên lưu mà mình vẫn cứ lưu? Và chúng ta lưu là chúng ta lưu cái gì? Đây thì mình sẽ thấy hai cái chướng lớn trên đường tu. Thứ nhất là sở tri chướng, và thứ hai là phiền não chướng. À, mình kẹt luôn, kẹt tới có hai chuyện ha. Gọi là chướng vì nó lưu ha. Thì sở tri chướng là mình lưu cái kiến thức và tri giải. Lưu kiến thức và tri giải giống như cái bà này, bà chứa nước trong và chứa cái vầng trăng sáng trong đó. Khi mà mình tu được một chút, khi mình hiểu được một chút, khi mình đọc sách mà đâu đó thông suốt, thưa đại chúng mình có mừng không? Đó. Và mình cảm thấy mình hơn người, mình hơn huynh đệ. Cái này là cái kiến thức và tri giải. Và mình rất là sung sướng khi mà mình hiểu. Mà ai dè, chư tổ sư thì phán một câu sanh dần: đồ bá mía, đồ đờm giải khổ nhân. Nói rất là nặng. Thì cái kiến thức này mình không dám bỏ, cái tri giải này mình không dám bỏ. Đó. Cho nên Ngài Tuyết Phong khi mà gặp Nham Đầu á, đại chúng nhớ cái chuyện đó không? Thì khi mà Ngài Tuyết Phong ráng mình tu mà ngồi thiền, thì Ngài Nham Đầu nói: thôi ông nói đi rồi ta sẽ gỡ cho. Thì Ngài Tuyết Phong Ngài mới nói là cái gì? À, hồi đó tôi có ngộ được cái chỗ sắc tức thị không, không tức thị sắc 30 năm trước. Thì Ngài Nham Đầu nạt liền là: từ nay tối kỵ không được nhắc tới. Ngộ được sắc không á là mình mừng dữ lắm, phải không? Thì Ngài Nham Đầu gỡ cho là: từ nay tối kỵ không được nói tới. Đó gọi là không được lưu cái tri giải. Ngài Tuyết Phong mới trình tiếp là cái gì, cái bài kệ của Ngài Đồng Sơn á, khi qua cầu cái bóng chẳng phải là tôi mà tôi là bóng hay cái gì đó, thì Ngài Nham Đầu cũng quở nữa, nói là không được nói tới. Để thấy là tất cả những cái này phải buông hết, buông hết. Đó là cái nếu không buông nó trở thành sở tri chướng, là cái chướng của những điều mình biết. Thì cái đó thì trong chúng mình nghĩ thôi thì buông thì chắc cũng dễ, thì tôi biết rồi, bữa nay tôi không có thèm quý nó nữa. Nhưng mà cái phiền não chướng thì buông dễ hay là khó? Phiền não chướng nó khởi lên từ tình thức. Tình thức này nói cụ thể, nó là thương với là ghét, thì nó rất là khó bỏ. Ví dụ như cái khi mà mình ghét ai quá, ví dụ đi ha, có một hôm có một cái người họ họ tới họ hỏi cô, hỏi một cách rất là tha thiết: thưa cô, có một cái em con, em trai con á, nó đã nói một cái câu mà thương tổn con vô cùng, mà từ đó tới nay bao nhiêu năm là con không có tha thứ được điều đó. Thì bây giờ làm sao để con tha, con buông được cái điều đó? Thì mình mới thấy là cô đó rất là muốn buông mà không buông được. Thì đó chỉ là một cái câu thôi. Còn nếu mà một cái người làm khổ mình thì mình có tha thứ dễ không? Thì lúc đó có nói được cái câu là: tất cả chẳng lưu mà chẳng đáng ghi nhớ được không? Đó. Thì đây cô sẽ nói hơi dài một chút về cái này, tại vì đây là cái vấn đề của mình, phải không? Mình chỉ cần buông sạch thôi thì hư minh tự chiếu, bất lao tâm lực, cái ông Phật sẵn. Nhưng mà sở dĩ mà tới nay vẫn phải mà ngồi nghe giảng, phải tu hành, chỉ tại vì buông không được. Đó. Cho nên hư minh tự chiếu nó không được. Thì có những cái câu chuyện mà nó rất là vừa thương tâm vừa cảm động, để mình thấy cái chuyện buông này nó không dễ. Và từ đó mình mới rút ra được từ từ làm sao để mà buông. À, cái câu chuyện này nó xảy ra trong cái thời chiến tranh thế giới, cái thời mà Đức Quốc xã Hitler tiêu diệt cái người dân Do Thái. Họ lùa hàng ngàn người dân Do Thái để mà giết Thì tác giả của cái người mà viết cái câu chuyện này là người Ba Lan. Ông viết cái câu chuyện thiệt. À, hồi đó Đức Quốc xã chiếm Ba Lan, thì ông này với vợ bị nhốt trong trại tập trung, rồi sau đó bị đưa tới cái trại khổ sai. Khổ sai là làm việc rất là cực khổ. Còn mẹ ông ấy thì bị đưa tới trại tử hình. Và 89 người trong cái gia đình, trong đại gia đình của ông bị chết. Thì như vậy cái lòng của ông đối với Đức, những cái người Đức này ấy, có căm hận không? Và bản thân ông lúc đó đang làm khổ sai, nhưng mà trong một cái khuôn viên bệnh viện, như là làm lao công vậy đó, nhưng mà rất là cực khổ. Thì một hôm khi mà ông đang làm việc trong cái vườn ấy, thì cô y tá cổ tới, cô hỏi: anh có phải là người Do Thái không? Ông này nói phải, thì mới biểu đi theo. Ông lặng lẽ đi theo qua một dãy lầu tới tầng thứ hai, và lúc đó vẫn đang còn chiến tranh, thì tất cả các cái lối đi đầy cả những cái người thương binh. Và cô này dẫn cái anh chàng này vào trong một cái phòng hơi tối, thì ổng mới thấy có một người đang nằm nơi cái giường bệnh, toàn thân phủ một cái tấm da trắng, chỉ còn chừa cái đầu thôi. Thì cái cô này cô dẫn vô tới đó, cái cô đóng, cô đi ra, cô đóng cửa lại để cho mình cái anh chàng Do Thái này với cái giường có người nằm trên đó. Thì mới nghe một cái tiếng thì thào rất nhỏ, nói là từ nơi cái giường bệnh á: xin ông làm ơn đến gần hơn một chút nữa, tôi không thể nói to được. Thì cái anh này ảnh mới bước tới gần, thì ra đó là một cái người lính Đức sắp chết. Cái anh chàng này còn rất là trẻ, và đây là một cái người lính Đức đang làm việc cho quân đội Đức và bị thương, và lúc đó là đã mù hai mắt. Thì cái người bệnh này mới quờ gọn cái bàn tay và cố tìm cái tay của cái người tù. Người tù tức là cái người tới đó, cái người Do Thái đó. Và mới để vào trong cái tay của người tù một cái tờ giấy, nói là đây là bức thư tôi gửi cho mẹ tôi. Thì trong này có ghi địa chỉ, nhờ anh, tôi biết là tôi sắp chết, thì sau này xin gửi tới cho mẹ tôi. Thì khi vừa nghe câu đó thì cái người tù này nghĩ tới mẹ mình. Mẹ mình bị bắt, hốt đẩy lên xe đưa tới trại tập trung. Thì ngay lúc đó ổng gạt cái bàn tay đó ra, cái bức thư rơi xuống đất. Là tại vì nó gợi lại cái ký ức đau thương của anh. Thì cái người lính Đức này tại sao lại như vậy? Thì té ra là cái người lính Đức này khi nằm trong giường bệnh mù mắt sắp chết như vậy, thì ân hận tất cả cái quá khứ mà giết chết, giết chóc ngày xưa nổi lên và muốn xin tha thứ. Thì ông này ông mới kể, ông mới nói là xin hãy nghe tôi nói, tôi là một cái người lính Đức và tôi đã giết bao nhiêu người không gơm tay. Ông mới kể như là xưng tội vậy đó. Ông nói là sau những cái ngày chiến thắng thì chúng tôi đến một cái công viên, trong đó cả chừng 300 người Do Thái bị dồn vào trong một cái ngôi nhà. Thì những người này họ chỉ vì họ là Do Thái và họ phải bị giết thôi. Tại Đức Quốc xã hồi đó họ nói là cái dòng giống Đức ấy, là cái dòng giống thông minh nhất. Và bây giờ muốn mà thanh lọc, mà duy trì cái dòng giống thông minh thì giết hết những cái dòng tộc mà không thông minh khác. Thì trong đó là họ giết Do Thái, chỉ cần Do Thái là giết thôi. Thì dồn hết trong một cái ngôi nhà, trẻ con, phụ nữ, trẻ già gì hết, dồn hết vào trong một ngôi nhà. Và cái người lính này mới kể là lúc đó họ đứng ngoài và tất cả đã sẵn những cái bình xăng như vậy. Thì những cái gương mặt từ trong nhà nhìn ra, những cái phụ nữ khóc lóc ré lên. Thì mấy cái người lính Đức ở ngoài này họ rút chốt lựu đạn, họ ném qua cửa sổ, lựu đạn nổ và lửa bốc cháy cả một cái tòa nhà lửa như vậy. Thì người ta gào thét trong đó, khói bốc ngụt ở trong đó. Thì tất cả những cái người vừa khói vừa lửa trong đó, cái cách duy nhất mà họ thoát ra khỏi cái ngột ngạt là họ nhảy, nhảy từ trên lầu xuống dưới đất. Thì ổng thấy một cái người đàn ông ẵm một cái đứa con, quần áo thì bốc lửa, và cái người vợ cũng bồng một cái đứa con khác, và bà bịt mắt cái đứa bé và bà nhắm mắt, bà nhảy ra, nhảy ra để trốn cái lửa và khói ở sau lưng. Thì tất cả đều chết thôi, và những cái thi thể bốc lửa nhảy ra khỏi cái tòa nhà như vậy. Thì những cái người lính Đức ở ngoài họ nhận được lệnh là họ bắn xả vào những cái thân thể lửa nhảy ra đó. Và người lính Đức này mới kể là tôi vẫn còn nhớ những cái đứa bé mắt đen, tóc đen, gương con mắt bé thơ, ngạc nhiên ngơ ngác nhìn. Thì khi mà ông kể như vậy thì cái bàn tay ông vẫn nắm cái tay của cái người tù. Thì tới ngang đây cái người tù này chịu hết nổi, ông gỡ cái bàn tay ra. Tại vì tất cả những cái căm hận trong lòng ngang đây nó không thể dừng lại được. Thì trong đầu ông mới khởi lên một cái câu giận, tức là tại sao không tìm một cái linh mục để kể, để xưng tội mà lại bắt tôi phải nghe những cái chuyện này đó. Thì cái người lính Đức này mới nói, tôi không biết ông là ai hết, nhưng mà tôi chỉ biết ông là một người Do Thái, và tôi chỉ muốn tìm một người Do Thái để tôi nói hết cái điều này để cầu xin một sự tha thứ. Ông kể tiếp là sau đó trong một cái trận đánh kế tiếp, thì khi mà đang đánh nhau và ông xông tới như vậy, thì tự nhiên ông lại thấy trong cái lằn đạn lửa cái gia đình kia, khi mà ông chĩa súng bắn thì ông thấy cái người đàn ông thấy